Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu là vài hàng những tin quan trọng. Dự trù của cuộc họp giữa Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ít nhất có 6 người chết và hàng chục người bị thương trong vụ nổ tình nghi là khủng bố tại Istanbul. Đức, Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng, chuyển đổi năng lượng, lao động và đào tạo nghề. Trước hết là tin nước Úc, Thủ tướng Anthony Albanese đang tới Bali để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, nơi đang có những dự đoán cho một cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập đã xác nhận về một cuộc gặp mặt được lên kế hoạch bên lề G20 với Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhưng câu hỏi vẫn là liệu Mỹ có gặp ông Albanese hay không. Nếu một cuộc gặp giữa hai bên được tiến hành, đây sẽ lần đầu tiên các nhà lãnh đạo Úc và Trung Quốc gặp gỡ để hội đàm song phương chính thức sau 6 năm. Khi được hỏi về mối quan hệ của Úc với Trung Quốc trước hội nghị thượng đỉnh, ông Albanese đã nói như sau. Tôi đã nói nhiều lần về mối quan hệ với Trung Quốc rằng chúng ta nên hợp tác ở những nơi có thể và đối thoại luôn là một điều tốt. Tin về cuộc bầu cử tại Victoria, bầu cử sớm mở ra tại Victoria ngày hôm nay 14 tháng 11, trước cuộc bầu cử tiểu bang vào ngày 26 tháng 11. Được biết, ủy ban bầu cử tiểu bang đang chuẩn bị cho hơn 50% trong tổng số 4,4 triệu cử tri để đăng ký bỏ phiếu trước ngày bầu cử. Thủ hiến tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews, hy vọng được bầu nhiệm kỳ thứ ba trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao và hệ thống bệnh viện đang chịu nhiều áp lực. Ông Andrews đã nói với Seven Network rằng ông có kế hoạch giảm giá điện năng, ông nói. Chúng tôi có kế hoạch khôi phục lại ủy ban điện lực tiểu bang và thay thế các công ty lớn đó bằng năng lượng tái tạo do chính phủ sở hữu, không phải vì lợi nhuận mà vì người dân, để giảm bớt áp lực giá điện và làm điều đúng đắn cho hành tinh này. Tin về lũ lụt, mưa lớn khắp vùng của hai tiểu bang Victoria và New South Wales dẫn đến lũ quét nguy hiểm, khiến nhiều người được yêu cầu di tản. Có khoảng 100 cảnh báo lũ lụt khẩn cấp được đưa ra trên khắp New South Wales và khoảng 80 ở Victoria. Dịch vụ khẩn cấp tiểu bang New South Wales đã ứng phó với 33 cuộc giải cứu lũ lụt và hơn 400 yêu cầu trợ giúp trong 24 giờ tính đến sáng thứ Hai. Ông Tim Weisberg từ dịch vụ khẩn cấp tiểu bang SES Georgia nói với ABC rằng mọi người không được lái xe qua vùng nước lũ, ông nói. Hiện đang có việc theo dõi và hành động tại các cộng đồng Mount Martha và Mornington, nơi chúng tôi đã thấy vũ lượng từ 40 đến 50 mm nước mưa chỉ trong vài giờ sáng nay. Điều đó đã dẫn đến vụ lũ quét. Đã có 140 yêu cầu hỗ trợ, trong đó riêng khu vực đó là 23 vụ cứu hộ lũ lụt trong khu vực. Vì vậy, một lần nữa, chúng tôi yêu cầu nếu bạn gặp nước ngập trên đường, đừng cố lái xe qua đó. Đó có thể là quyết định cuối cùng mà bạn đưa ra. Trong đó, hàng ngàn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh tại Adelaide có thể vẫn tiếp tục bị mất điện cho đến tận thứ ba ngày 15 tháng 11 sau một cơn bão dữ dội. Cơ quan điện lực Nam Úc cho biết cơn bão mạnh đến nỗi đã gây ra hơn 310 lần mất điện và khoảng 500 đường dây điện bị đứt và hiện tìm kiếm sự hỗ trợ từ liên bang để khôi phục nguồn điện. Người đàn ông này nói rằng điện bị cắt khi một cây to đổ xuống bên ngoài nhà của ông. Ông nói, chúng tôi nghe thấy tiếng rắc và cây đổ xuống, đèn vụt tắt và có quả cầu lửa lớn này, quả thật khiếp đảm. Cũng tin nước Úc, công ty bảo hiểm y tế Medibank có thể phải đối mặt với hành động pháp lý sau vụ thất thoát dữ liệu làm lộ thông tin của hàng triệu người dùng. Công ty luật Maurice Blackburn xác nhận rằng họ đang xem xét liệu những khách hàng bị ảnh hưởng bởi vụ xâm nhập có thể được bồi thường hay không. Luật sư chính công ty là ông Andrew Watson nói rằng vụ thất thoát dữ liệu là một trong những vụ vi phạm nghiêm trọng nhất ở Úc. Ông cho biết thêm rằng Medibank có trách nhiệm cao hơn trong việc áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn, thu thập thông tin từ khách hàng. Công ty nước Úc, các dược sĩ ở New South Wales giờ để có quyền chẩn đoán và kê đơn một số loại thuốc mà không cần bác sĩ đa khoa tư vấn. Biện pháp này sẽ được thử nghiệm trong 12 tháng kể từ hôm nay, 14 tháng 11, và sẽ áp dụng cho các loại thuốc như là ngừa thai, kháng sinh trị nhiễm trùng đường tiểu và điều trị tình trạng da. Tuy nhiên, hành động này đã bị Hiệp hội Y khoa Úc chỉ trích. Thế nhưng, Bộ trưởng Bộ Y tế tiểu bang Brad Hazard nói với Nice Network rằng các phương pháp điều trị là cần thiết, ông nói.
Pharmacists in New South Wales will now have the power to diagnose and prescribe some medications without a GP consult.
Bất kỳ ai đã từng bị UTI, hầu hết là phụ nữ, đều biết nhiễm trùng đường tiết niệu là một cơn đau khủng khiếp nếu bạn phải đợi một ngày chứ đừng nói đến 6 đến 8 tuần để nhận được thuốc kháng sinh thì không có lý do gì cho điều đó. Vì vậy, điểm mấu chốt ở đây là chúng tôi sẽ bảo đảm rằng nó hoạt động, chúng tôi sẽ làm điều đó một cách an toàn, nhưng tất nhiên là nó được xem xét vì nó là một thử nghiệm. Tôi nghĩ các GP, các tổ chức đại diện của họ đang lên tiếng, nhưng tôi cho rằng họ cũng cần uống một viên thuốc làm giảm bớt sự nóng nảy. Ông Haza cũng được hỏi về khả năng mang khẩu trang trở lại khi số ca COVID-19 tăng cao ở New South Wales. Ông nói rằng việc bắt buộc mang khẩu trang sẽ không được giới thiệu lại. Vừa rồi là phần tin nước Úc, sau đây là tình thế giới. Có nhất 6 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ nổ bom ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Phó Tổng thống của nước này, ông Fuat Oktay, nói rằng họ nghi ngờ đây là một cuộc tấn công khủng bố do một phụ nữ thực hiện. Còn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lại lên án vụ tấn công mà nói rằng những kẻ phá hoại sẽ bị trừng phạt, ông nói.
Six people have been killed and 81
quốc gia chúng ta nên chắc chắn rằng thủ phạm sẽ bị trừng phạt như chúng xứng đáng bằng cách tiết lộ tất cả các yếu tố phía trước và đằng sau vụ việc trên đường Istiqlal, nơi xảy ra vụ nổ. Tin về cuộc họp tại Indonesia, khi hội nghị thượng đỉnh ASEAN kết thúc tại Campuchia, Indonesia là quốc gia tiếp theo đảm nhận chức chủ tịch của tổ chức. Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo đảm nhận vai trò lãnh đạo vào thời điểm căng thẳng gia tăng khi Trung Quốc và Hoa Kỳ cạnh tranh ảnh hưởng trong khu vực chiến lược quan trọng với các chính phủ lo ngại về việc buộc phải chọn bên. Ông Widodo nhấn mạnh rằng khối 10 thành viên không nên trở thành đại diện cho các cường quốc khác và phải chống lại việc cho phép các áp lực địa chính trị tạo ra một cuộc chiến tranh lạnh mới ở châu Á, ông nói.
ASEAN must become a peaceful region.
ASEAN phải là một khu vực hòa bình và là điểm tựa cho sự ổn định toàn cầu, nhất quán tôn trọng luật pháp quốc tế và không là tổ chức ủy quyền cho bất kỳ cường quốc nào. ASEAN phải là một khu vực có phẩm giá, đề cao các giá trị nhân văn và dân chủ. ASEAN không nên để cho các động lực địa chính trị hiện nay biến thành một cuộc chiến tranh lạnh mới xảy ra trong khu vực của chúng ta. Indonesia cũng sẽ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh G20 tại Bali bắt đầu từ thứ Ba, 15 tháng 11. Tin Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang cáo buộc binh sĩ Nga phạm tội ác chiến tranh ở Kherson. Nhiều khu vực thành phố đã được quân đội Ukraine tái chiếm sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo rút quân khỏi khu vực này. Phát biểu trong bài nói chuyện hàng đêm, ông Zelensky cho biết các nhà điều tra đã ghi nhận hơn 400 tội ác chiến tranh. Ông nói rằng đã tìm thấy xác của những người, của những thường dân và quân nhân đã chết, ông nói. Tại khu vực Kherson, quân đội Nga đã để lại những hành động tàn bạo tương tự ở các khu vực khác của đất nước chúng tôi, nơi mà họ có thể xâm nhập. Chúng tôi sẽ tìm ra và đưa ra công lý mọi kẻ giết người, không nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, Nga phủ nhận quân đội của họ cố tình nhắm vào thường dân. Tin về cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, Đảng Dân Chủ đã giữ quyền kiểm soát đa số tại Thượng viện sau khi giành chiến thắng ở tiểu bang Nevada. Ông Jim Marson của Đảng Cộng Hòa, người đã giúp tổ chức các ứng cử viên dưới biểu ngữ Nước Mỹ trên hết, đã thua cuộc tranh cử trở thành ứng viên bầu cử hàng đầu của tiểu bang trước Cisco Aguilar của Đảng Dân Chủ. Kết quả mang lại cho Đảng Dân Chủ 50 ghế Thượng viện trong khi Đảng Cộng Hòa là 49. Lãnh đạo đa số Thượng viện của Đảng Dân Chủ, ông Chuck Schumer, cho biết bây giờ công việc thực sự bắt đầu, ông nói. Đây là một ngày rất vui, chúng tôi đã chiến thắng vì người dân Mỹ đã từ chối loại chế độ chuyên quyền mà những người Cộng Hòa, như người Cộng Hòa MAGA làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Một nhánh của đảng đó đang nói đến, hãy để tôi nói điều đó. Chúng tôi đã ở bên bờ vực của chế độ chuyên quyền và cảm ơn Chúa, người dân Mỹ đã kéo chúng tôi trở lại trong cuộc bầu cử này. Được biết, tiểu bang Georgia sẽ tổ chức một cuộc bầu cử vòng 2 vào tháng tới, vào ngày 6 tháng 12 sau khi không có ứng cử viên nào giành được đa số tuyệt đối. Vịt thế giới sau cùng về cuộc bầu cử tại Slovenia, cử tri ở Slovenia đã bầu ra nữ nguyên thủ đầu tiên của họ. Luật sư Natasha Pirc Musa đã giành chiến thắng trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống của đất nước. Dữ liệu của ủy ban bầu cử cho thấy bà này, 54 tuổi, đã giành được gần 54% số phiếu. Đối thủ của bà, chính trị gia cánh hữu và cựu ngoại trưởng Andrzej Loga, đã giành được 46,17%. Vừa rồi là tin thế giới, sau đây tin Việt Nam, tin các đài Á Châu Tự Do. Đức và Việt Nam vừa ký kết 3 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, chuyển đổi năng lượng, lao động và đào tạo nghề. Việc ký kết sẽ diễn ra nhân chuyến thăm của Thủ tướng Olaf Scholz tới Việt Nam từ ngày 13 đến 14 tháng 11 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng Olaf Scholz và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm vào ngày 13 tháng 11 và tổ chức họp báo sau đó. Truyền thông nhà nước trích lời Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại họp báo đánh giá quan hệ giữa Việt Nam và Đức tiếp tục phát triển tích cực những năm qua và Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất ở Đức ở Đông Nam Á. Tại cuộc gặp, Việt Nam đề nghị Đức sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU để tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ kinh tế, đồng thời đề nghị Đức thúc đẩy Ủy ban Âu Châu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn Đức tiếp tục duy trì ODA và vốn vay ưu đãi, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển đổi mô hình, tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới tái tạo, đào tạo nghề, năng lượng tái tạo và y tế. Theo truyền thông nhà nước, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh Âu Châu. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Đức ở Đông Nam Á và lớn thứ 6 ở châu Á. Tổng kim ngạch xuất nhập cảng song phương 7 tháng đầu năm đạt gần 7,3 tỷ Mỹ Kim, tăng 18,5% so với cùng thời kỳ năm 2021. Đức là nhà đầu tư lớn thứ 18 trên 141 nước vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với tổng số FDI đăng ký đạt 2,34 tỷ Mỹ Kim. Tính đến tháng 10, Đức đã cung cấp ODA hơn 2 tỷ Mỹ Kim cho Việt Nam. Trong giai đoạn COVID-19 diễn biến phức tạp, Đức viện trợ Việt Nam hơn 10 triệu liều vaccine. Hiện có hơn 7.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Đức. Quan hệ nước tư vậy cũng gặp khó khăn vào năm 2017 khi Đức cáo buộc mật vụ Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu quan chức ngành dầu khí Việt Nam bị buộc tội tham nhũng ngay tại Berlin. Và lúc đó ông Trịnh Xuân Thanh đang chờ xin quy chế tị nạn tại Đức. Sau vụ bắt cóc này, Đức đã quyết định đóng băng mối quan hệ chiến lược với Việt Nam và yêu cầu Hà Nội phải trao trả ông Trịnh Xuân Thanh về Đức để làm đúng thủ tục pháp lý cần thiết. Hà Nội khẳng định ông Trịnh Xuân Thanh đã tự về nước đầu thú và cho chiếu hình ảnh ông Thanh đầu thú trên truyền hình nhà nước để minh chứng cho điều này. Quan hệ hai nước được nối lại bình thường vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, các tòa án Đức vẫn tiếp tục xét xử các nghi can liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Mới đây nhất là phiên tòa xét xử ông Lê Anh Tú tại tòa thượng thẩm Berlin bắt đầu hôm 2 tháng 11 vừa qua. Người này bị cho là mật vụ Việt Nam đã hỗ trợ và tiếp tay trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Sau đây tin hối suất, một út kim đổ được 67 xu Mỹ và 16.281 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 15 tháng 11 năm 2022, Perth trời nắng, nhiệt độ thấp 13, cao 29 độ. Adelaide trời nhiều mây 10-16, Melbourne trời mưa 9-14, Hobart có mưa lớn 7-12, Canberra trời nhiều mây 8-15, Wollongong trời nhiều mây 16-22, Sydney có thể có mưa 17-25, Newcastle trời nắng 16-26, Brisbane trời nắng 19-33, Cairns trời nắng 24-33, Darwin có 1-2 cơn mưa và có thể có dông 26-32. Và sau đây xin nhắc lại những tin quan trọng vừa loan. Dự trù có cuộc họp giữa Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Chủ tịch Tập Cận Bình. Ít nhất có 6 người chết và hàng chục người bị thương trong vụ nổ bị tình nghi là khủng bố tại Istanbul. Đức và Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng, chuyển đổi năng lượng, lao động và đào tạo nghề. Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin trong giờ thứ hai. Trước nhất là vài hàng các tin quan trọng. Tình trạng lũ lụt gia tăng tại Victoria và New South Wales. Hung thủ gây ra vụ nổ tại Istanbul đã bị bắt. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Mỹ Joe Biden sang thăm Việt Nam. Trước hết là tin nước Úc. Tin về tình trạng lũ lụt, những người mắc kẹt trong nước lũ cao đến mái nhà tại một thị trấn ngập lụt của New South Wales được giải cứu sau khi cơn bão đổ bộ vào miền trung phía Tây, kéo theo mưa trên diện rộng dẫn đến lũ quét khi nhiều người được yêu cầu di tản khỏi vùng nước dâng cao khiến các thị trấn bị cô lập. Nước lũ đã làm vỡ cửa sổ các cửa hàng và làm sập bức tường phía sau một siêu thị địa phương ở thị trấn Molong, miền trung Tây Nam. Các đội cứu hỏa và cứu hộ ở Molong đã gấp rút hành động vào nửa đêm, giúp cơ quan dịch vụ khẩn cấp tiểu bang và các cơ quan khác đập cửa những ngôi nhà bị đe dọa và di tản người dân. Thị trưởng hạt Carbone là ông Kevin Bitty nói với Sky News rằng mưa xối xả đã gây lũ quét khắp khu vực, dẫn đến các con đường bị đóng lại, khiến các thị trấn bị cô lập trong suốt buổi sáng. Ông nói, có, lực lượng cứu hộ SES đã đáp ứng. Thật không may chúng tôi có một số thị trấn và làng mạc của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Và đêm qua, SES đã phản ứng tại Kalandra, nơi cũng đã bị tàn phá ở đó với các cửa hàng bị chìm trong làn nước. Này, SES đã phản ứng lại và trở lại thị trấn bây giờ. Cũng tin nước Úc, các nhóm y tế và cộng đồng đã kêu gọi người dân Úc và các công ty truyền thông xã hội tránh tải xuống, chia sẻ hoặc đăng tải dữ liệu sức khỏe bị đánh cắp, bị lộ trong vụ vi phạm dữ liệu Medicare. Hồ sơ y tế bị đánh cắp được tung ra trong 3 lần tải lên web đen vào tuần trước, tiết lộ thông tin nhạy cảm về thủ tục phá thai, tình trạng sức khỏe tâm thần và các vấn đề về rượu hoặc ma túy. Trong tuyên bố chung, Liên đoàn các tổ chức phòng chống AIDS của Úc đã tham gia vào các nhóm khác, bao gồm cả cơ quan sức khỏe tâm thần Úc và diễn đàn sức khỏe người dân Úc để thúc giục các công ty truyền thông xã hội như Facebook và Twitter cam kết gỡ bỏ bất kỳ thông tin nào bị đánh cắp xuất hiện trên nền tảng của họ. Giám đốc điều hành của Liên đoàn tổ chức phòng chống AIDS của Úc là ông Darius O'Donnell cho biết nguy cơ tốn tiền là rất có thật và cần phải làm nhiều hơn nữa để giảm thiểu tác động, ông nói. Chúng tôi nhận thấy rằng các tin tặc đang tìm cách ngụy tạo những thông tin nhạy cảm hơn để trục lợi. Chúng tôi biết trong các cuộc nghiên cứu rằng trong 4 người Úc sẽ có người đối xử tiêu cực với người nhiễm HIV nếu họ biết tình trạng nhiễm HIV. Có rất nhiều nhu cầu về giáo dục và nâng cao nhận thức. Tin về bầu cử sớm tại Victoria. Các cuộc bầu cử sớm đã diễn ra ở Victoria trước cuộc bầu cử cấp tiểu bang vào ngày 26 tháng 11. Thủ hiến tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews, người đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba, hứa hẹn sẽ mở danh sách các khóa học thép miễn phí cho tất cả người dân Victoria nếu chính phủ lao động của ông tái cử, ông nói. Ngay bây giờ có một thỏa thuận một lần trong đời, nếu bạn muốn, bạn sẽ được học thép miễn phí một lần. Đối với các khóa học chuyển tiếp đó, đặc biệt là ở những khu vực có nhu cầu cao, chúng tôi biết rằng chúng tôi cần thêm hàng ngàn công nhân để thực hiện chương trình cải cách lớn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ loại bỏ giới hạn đó. Bạn có thể nhận được miễn phí từng bằng cấp khác nhau khi bạn hoàn thành khóa đào tạo của mình để tạo ra tác động lớn nhất, tạo ra điều quan trọng tác động trong lĩnh vực mà bạn đã chọn. Việc mở ra sẽ áp dụng cho các khóa học TAFE miễn phí hiện tại và bất kỳ khóa học mới nào được thêm vào chương trình trong tương lai. Cũng tin Úc, 5 thiếu niên đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Royal North Shore sau một vụ tai nạn ở phía bắc Sydney. Cảnh sát New South Wales cho biết vụ tai nạn xảy ra khoảng 4 giờ 40 chiều ngày hôm qua tại Camaray sau khi cảnh sát chấm dứt việc truy đuổi chiếc xe Honda Commodore ngay trước khi nó rời đường lộ và đâm vào một cái cây. Các thanh thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi bị chấn thương cột sống, bụng, mặt và đầu ở các mức độ khác nhau. Một nhóm cảnh sát chuyên nghiệp điều tra tai nạn nghiêm trọng từ Bộ Chỉ huy Cảnh sát Blue Mountains hiện điều tra các tình huống xung quanh vụ việc trong chiến dịch Strike Force Montvani. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai có camera hành trình ghi nhận vụ tai nạn hoặc những người chứng kiến vụ tai nạn hãy lên tiếng giúp đỡ cuộc điều tra. Tin về xe lửa trật đường ray. Hàng chục toa xe lửa vận chuyển đã bị văng khỏi đường ray khi một đoàn tàu chở hàng bị trật đường ở phía tây Victoria khiến đường sắt đến Adelaide bị đóng lại. Tàu trật bánh gần Inverleigh dọc theo đường cao tốc Hamilton bên ngoài Geelong vào khoảng 5 giờ 30 sáng nay. Công ty quản lý đường sắt Úc cho biết không ai bị thương tích. Chuyến tàu bị trật bánh cùng các toa chứa hàng bị văng ra ở hai bên đường ray và một số nằm ở trong khu vực kế cận, do đó đường sắt Melbourne Adelaide bị đóng lại với các đội phản ứng khẩn cấp có mặt tại chỗ. Và tin Úc sau cùng, tổ chức Victoria Diabetes và Ngày Tiểu đường Thế giới đã viết một bức thư ngỏ nhằm cam kết giải quyết đại dịch bệnh tiểu đường đang gia tăng. Bức thư ngỏ được 26 nhà lãnh đạo cộng đồng y tế và bệnh tiểu đường ký vào. Chủ tịch Hiệp hội Bệnh tiểu đường Victoria Len Noonan cho biết tổ chức cô gái muốn chính phủ tiếp theo của Victoria thực hiện cam kết bầu cử để ưu tiên hỗ trợ cho người dân Victoria và gia đình của họ, những người đang sống chung với bệnh tiểu đường. Được biết, 1 triệu người dân Victoria bị ảnh hưởng bởi bệnh tiểu đường theo cách nào đó, nghĩa là cứ 5 cử tri thì có 1 người do bản thân mắc một số loại bệnh tiểu đường và có thành viên trong gia đình mắc bệnh này. Hiện tại không có cách nào chữa trị cho bất kỳ loại tiểu đường nào và tất cả các loại bệnh tiểu đường đều có tác động lâu dài đến sức khỏe, có thể làm giảm cả chất lượng và tuổi thọ. Vừa rồi là tin nước, sau đây là tin thế giới. Tin về vụ nổ tại Istanbul. Hung thủ gây ra vụ nổ ở Istanbul đã bị cảnh sát bắt giữ theo tài khoản Twitter bằng tiếng Anh của cơ quan nhà nước. 6 người thiệt mạng và 81 người khác bị thương vào Chủ nhật khi một vụ nổ làm rung chuyển đại lộ İstiklal ở trung tâm Istanbul. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdoğan nói rằng những người có trách nhiệm phải nhận hình phạt mà họ đáng gánh chịu, ông nói. Quốc gia chúng ta chắc chắn rằng thủ phạm sẽ bị trừng phạt xứng đáng bằng cách buộc chúng tiết lộ tất cả yếu tố trước và đằng sau vụ nổ trên đường İstiklal. Được biết đại lộ này đông đúc như thường lệ vào cuối tuần, chật kín người mua sắm, khách du lịch và gia đình vào thời điểm vụ nổ xảy ra. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một nhân viên của một bộ trong chính phủ và con gái ông nằm trong số những người bị thiệt mạng. 5 người đang được chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện, 2 người trong tình trạng nguy kịch. Không ai nhận trách nhiệm về vụ nổ. Được biết, Istanbul và các thành phố khác của Thổ Nhĩ Kỳ trước đây từng là mục tiêu của lực lượng ly khai người Kurd, phía quân Hồi giáo và các nhóm khác, trong đó một loạt vụ tấn công vào năm 2015 và 2016. Tin bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ bà Catherine Cortez Masto đã được đắc cử vào Thượng viện, đánh bại ông Adam Lassan của Đảng Cộng Hòa để giành quyền kiểm soát của đảng trong 2 năm tiếp theo trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden. Bà Cortez Masto phát biểu trước những lời ủng hộ Las Vegas sau kết quả, bà nói: "Chúng tôi biết rằng đây là một chiến dịch khó khăn, nhưng giống như tất cả các bạn, tôi là người Nevada và tôi biết những gì cần thiết để mang lại cho tiểu bang của tôi. Vì vậy, khi các chuyên gia nói rằng tôi không thể thắng, tôi biết Nevada sẽ chứng minh họ sai." Chiến thắng của bà Masto ở Nevada đã mang lại cho đảng Dân Chủ 50 ghế mà họ cần để giữ Thượng viện. Với kết quả cho Hạ viện có khả năng còn vài ngày nữa, bà Nancy Pelosi có thể từ chức nếu mất đa số. Thế nhưng, trong cuộc phỏng vấn với ABC America, bà Pelosi vẫn kín tiếng. Trả lời câu hỏi nếu đảng Dân Chủ giữ thế đa số, bà có tái tranh cử chức Chủ tịch Hạ viện không? Bà Pelosi trả lời: "Hiện tại tôi sẽ không đưa ra bất cứ bình luận nào cho đến khi cuộc bầu cử này kết thúc. Và chúng ta còn một chút thời gian nữa để diễn ra. Tôi ước nó diễn ra nhanh hơn nhưng không phải là vậy." Tin về tai nạn máy bay tại Mỹ, một viên chức giao thông vận tải quốc gia đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa không trung của 2 máy bay quân sự lịch sử trong cuộc triển lãm hàng không khiến 6 người thiệt mạng, cho biết các nhà điều tra đang làm việc để xác định tình hình. Một máy bay ném bom thời Thế chiến thứ 2 và một máy bay chiến đấu đã va chạm, rơi xuống mặt đất trong một quả cầu lửa vào thứ Bảy, để lại những đống đổ nát trong khu vực bên trong khu chu vi sân bay Dallas, cách trung tâm thành phố khoảng 16 km. Một thành viên là ông Michael Graham cho biết: "Các nhà điều tra của NTSB sẽ kiểm tra các lĩnh vực sau: mức độ phù hợp trên không, hoạt động, kiểm soát không lưu và hiệu suất của máy bay. Một trong những điều mà chúng tôi có lẽ cố gắng xác định là tại sao những chiếc máy bay lại cùng độ cao trong cùng một lúc. Một số video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay chiến đấu đã lao vào máy bay ném bom. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác định danh tính nạn nhân. Được biết, cuộc biểu diễn hàng không Wings Over Dallas dự kiến diễn ra từ thứ Sáu đến Chủ nhật tại sân bay Dallas Executive đã bị hủy bỏ sau vụ va chạm hôm thứ Bảy. Tin thể thao, một người có kiến thức nội bộ về số lượng huy chương Brownlow của AFL bị buộc tội tiết lộ thông tin trong vòng cá cược. Các thám tử cảnh sát Victoria từ đơn vị tình báo liêm chính trong thể thao đã bắt giữ 4 người đàn ông hôm nay vì hoạt động cá cược đáng ngờ liên quan đến số huy chương của mùa giải này. Cảnh sát đang điều tra xem có bao nhiêu trận đấu có thể đã phát hành phiếu bầu và chính xác số tiền đã được thưởng từ các vụ cá cược là bao nhiêu. Cảnh sát không có thông tin nào cho thấy kết quả bỏ phiếu bị ảnh hưởng vì các cáo buộc chỉ liên quan đến việc phân phối thông tin. Cuộc điều tra đang tiến hành cùng với cảnh sát liên bang và Sport Integrity Australia. Sau đây là tin Việt Nam, tin của Đài Á Châu Tự Do. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam gửi lời mời Tổng thống Mỹ Joe Biden sang thăm Việt Nam vào thời gian tới và Tổng thống Mỹ đã nhận lời, hứa sẽ thu xếp chuyến thăm vào thời điểm thích hợp cho cả hai bên. Theo truyền thông nhà nước, lời mời này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển tới Tổng thống Joe Biden nhân cuộc gặp giữa hai bên tại hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia hôm 12 tháng 11. Theo báo nhà nước, thì tại cuộc gặp này, hai bên đã thống nhất phối hợp chuẩn bị tốt cho cuộc điện đàm sắp tới giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden, tiến tới thực hiện chuyến viếng thăm cao cấp giữa hai bên vào thời điểm thích hợp. Hai bên khẳng định coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, tăng cường trao đổi đối thoại ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cao bằng nhiều hình thức linh hoạt. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam đã được dự đoán từ nhiều tháng qua, với việc Mỹ cử các đại diện ngoại giao tới Việt Nam, cụ thể là chuyến thăm của Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kittenfield vào ngày 12 tháng 10 vừa qua. Hồi tháng 4 năm ngoái, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chuyển lời mời Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam qua đại sứ Mỹ là Daniel Kittenfield khi vị đại sứ này đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ đại sứ ở Việt Nam. Mỹ trong thời gian qua đã vài lần đề nghị Việt Nam nâng cấp quan hệ hai nước từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược. nhưng Việt Nam vẫn chưa đồng ý. Một số phân tích của các chuyên gia quốc tế cho rằng Hà Nội chưa đưa ra quyết định vì còn ngần ngại Trung Quốc, nước hiện có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Theo giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, thì Việt Nam không thể quay sang Hoa Kỳ vì hai lý do: sợ bị cuốn vào một liên minh chống Trung Quốc và sợ bị bỏ rơi nếu Trung Quốc và Hoa Kỳ thỏa thuận ngầm với nhau. Sau đây, tin hố xuất một Úc Kim đổ được 67 xu Mỹ và 16.281 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Ba 15 tháng 11 năm 2022, Perth trời nắng, nhiệt độ thấp 13, cao 29 độ, Adelaide trời nhiều mây 10-16, Melbourne trời mưa 9-14, Hobart có mưa lớn 7-12, Canberra trời nhiều mây 8-15, Wollongong trời nhiều mây 16-22, Sydney có thể có mưa 17-25, Newcastle trời nắng 16-26, Brisbane trời nắng 19-33, Cairns trời nắng 24-33, Darwin có 1-2 cơn mưa và có thể có dông 26-32. Và sau đây xin nhắc lại những tin quan trọng vừa loan. Tình trạng lũ lụt gia tăng tại Victoria và New South Wales. Hung thủ gây ra vụ nổ tại Istanbul đã bị bắt. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Mỹ Joe Biden sang thăm Việt Nam.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.